Có đầy đủ lòng tin rồi thì chúng ta làm cái gì? Bước đầu nhất là chúng ta cần phải quy y Tam Bảo. Làm lễ quy y Tam Bảo đó. Rồi khi làm lễ quy y rồi á, làm lễ quy y ở đây có hai cái hiện tượng. Có người á thì siêng đến làm lễ quy y Tam Bảo, nhưng mà làm lễ xong rồi á, rồi xin thờ Phật ở trên cao, thấy không? Rồi buông màn xuống, khép kín lại, bằng nhện văn cỡ nào cũng được đó. Tức là làm lễ quy y Tam Bảo xong rồi đi mất tuốt, cứ yên chí mình là con Phật rồi đó. Rồi ngược lại á, có người đọc kinh, đọc sách, hiểu tu rồi, hiểu giáo lý rồi, nói rằng á, tu á là hiểu biết là tu thôi, không cần phải tụng kinh gõ mõ, không cần phải đến chùa lại Phật, không cần phải quy y Tam Bảo làm chi. Mình hiểu Đức Phật là được rồi, mình hiểu giáo lý Đức Phật là đủ. Như vậy đã đủ chưa? Hai trường hợp này đều chưa đủ. Đức Phật nói người quy y Tam Bảo là người có lòng tín về Tam Bảo, tức là phải tín đủ cả thân, cả khẩu, cả ý. Còn có người có thân, có khẩu, đến chùa làm lễ lại Phật rồi, con xin quy y Phật xong về nhà ý chẳng nhớ tới Phật nữa, thì cái đó gọi là quy y thân và quy y khẩu mà thôi. Còn trường hợp người thứ hai là quy y ý mà không có quy y thân, không có quy y khẩu. Còn chúng ta muốn đạt được yêu cầu thì chúng ta phải quy y cả thân, cả khẩu, cả ý. Nôm na là người đời người ta nói rằng tâm phục khẩu phục. Tâm phục mà khẩu không phục là chưa đầy đủ cái đức hạnh, thấy không? Khẩu phục mà tâm không phục thì lại còn tệ hơn nữa. Đấy. Vì vậy mà khi chúng ta quy y Tam Bảo á, là chúng ta phải đến chùa làm lễ và thân tâm ý của mình đều phải hướng về đạo Phật. Mà muốn có cả thân tâm ý như vậy á, thì trước tiên ta phải tìm hiểu giáo lý cho nó kỹ càng, và ta tâm phục khẩu phục rồi chúng ta làm lễ quy y. Rồi cũng có những cái trường hợp quy y này gọi là quy y gieo duyên, có nghĩa là khi mới sinh ra con cái có người ẵm con đến chùa, nó nhờ thầy quy y cho nó, thì nó chả biết gì hết, thì mình quy y thì cái đó gọi là quy y tạo duyên cho nó biết Tam Bảo thôi, thấy không? Còn người nào cũng vậy, quy y hình tướng, quy y xong lấy phái quy y về rồi chẳng nhớ tới Phật nữa, thì cái đó cũng gọi là quy y gieo duyên mà thôi, chứ còn chưa có được gì, chưa vào được cái đạo đâu. Rồi cái nghĩa quy y là gì? Quy y á, tức là quay về, y là nương tựa, tức là nương tựa và quay về Phật Pháp Tăng. Thì quay về Phật là quay về như thế nào? Phật ở đây là chỉ cho cái tính giác ngộ, cái tính từ bi, đúng không? Thì giác ngộ và từ bi ở đây chính là cái Phật. Cho nên Đức Phật là vị đã hoàn thành được cái giác ngộ và từ bi, còn chúng ta là phải quy y theo đó và phát triển được cái tâm Phật và cái tâm từ bi. Còn quy y Pháp là gì? Quy y Pháp là ta quay về, ta nương tựa vào những cái giáo pháp chân lý, như vừa rồi thầy kể đó là những cái giáo pháp như là khổ, quán vô thường, quán vô ngã, đúng không? Rồi quán từ bi, dẹp bỏ tham sân si, đó là tất cả những cái đó gọi là quy y Pháp. Người nào quy y miệng và quy y cả ý, tức là cái tâm ý của mình cùng diệt trừ được tham sân si, thì người ấy được gọi là quy y Pháp. Còn quy y Tăng là gì? Tăng là tượng trưng cho cái đức tính hòa hợp, thân ái, thương yêu, bao bọc. Vậy thì khi nào chúng ta có đức tánh hòa hợp, thân ái, thương yêu, bao bọc, thì chúng ta sẽ có cái quy y Tăng. Chứ không thôi có nhiều người á, sống thì chỉ biết mình mà không biết ai hết, không có thương yêu, không giúp đỡ ai hết, thì như là chúng ta chỉ tu cho mình thôi. Mà tu cho mình như vậy chưa đủ cái ý nghĩa của Tăng Bảo, thấy không? Còn chúng ta chỉ tu Pháp Bảo à, tu Pháp Bảo mà chúng ta chỉ tu một vài điều nào đó thôi, thấy không? Tu thì Đức Phật nói rằng á, chúng ta quy y là quy y Phật Pháp Tăng là đầy đủ những đức tánh đó. Tức là khi nào chúng ta quy y mà chúng ta theo được, chúng ta làm được đức giác ngộ, đức từ bi, đức không có tham sân si, đức hòa hợp, đức thương yêu, thì chúng ta làm được đó thì chúng ta mới phát triển được tam bảo một cách đầy đủ. Còn nếu mà chúng ta chưa làm được những điều này thì chúng ta chỉ có quy y gieo duyên với tam bảo thôi chứ chưa có được cái gì hết đó. Thì trong kinh á, Đức Phật xác định rằng người nào quy y Phật là người ấy không có đọa địa ngục. Quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ và quy y Tăng bất đọa bằng sanh. Thì Đức Phật tuyên bố như vậy. Tuyên bố như vậy với điều kiện là mình quy y Phật, có nghĩa là tâm Phật mình có. Tâm Phật là tâm gì? Tâm giác ngộ và tâm từ bi. Chứ còn mình nói rằng đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, hoặc là khẩu mà Phật thì tâm xà thì làm sao mà gặp Phật được? Khẩu xà tâm Phật thì làm sao mà gặp Phật được mà không đọa địa ngục được? Mình không đọa địa ngục có nghĩa là tâm mình phải Phật, tức là tâm từ bi, tâm thương yêu. Tâm từ bi thì xả, tâm thương yêu thì lúc đó mới không vào đọa địa ngục. Còn cái người quy y Pháp là bất đọa ngạ quỷ. Sao mà người nào quy y Pháp là không đọa ngạ quỷ? Pháp là Đức Phật nói đừng có tham, đừng có sân, đừng có si. Ai tham đó là rơi vào ngạ quỷ chắc chắn rồi. Tham nhiều chừng nào thì rơi mới lẹ chừng đó. Không? Thì chúng tôi có nghe kể một cái câu chuyện mà một cái anh đó, anh ấy vượt biên đi ra bên bên nước Đài Loan á. Thì bên Đài Loan những cái người vượt biên đó họ cô lại trong một cái khu tập thể đó. Mà anh đó đó, anh mới kể lại về anh là trùm, gọi là trùm tay anh chị ở Sài Gòn nè. Cho nên anh qua đó cũng làm trùm luôn. Giỏi võ, khỏe mạnh. Anh làm trùm mà anh đã được trong đó đó giao cho cai quản trong cái khu đó. Mà tức là ảnh làm trùm xong là mấy tay đàn em kia là bó tay đều đầu hàng hết, tức là đều theo anh hết. Thì ảnh mới khi mà tới cái đợt mà họ không cho đi định cư nữa, họ đuổi về Việt Nam, thì ảnh về ảnh kể một cái câu chuyện như thế này. Con là tay anh chị nè, con thấy nó là con sợ. Hỏi sợ cái gì? Ảnh mới kể như vậy. Thầy biết không, từ hồi nào giờ con nghe mấy thầy nói quỷ quỷ mà con chưa thấy, bây giờ con tận mắt con thấy. Anh chàng đó anh mới nói rằng á, có cái thằng đó nó có tài lắm, cái tài ăn cắp, mà nó đói quá trong cái khu định cư đó, thành ra người ta phân phát đó, đói quá cho nên anh ấy chuyên môn anh đi ăn cắp thôi. Mà ăn cắp hay lắm, bị mấy lần người ta hô hoán lên đó, thì anh đi điều tra cuối cùng loại cái anh này ăn cắp. Mà ngày nào cũng ăn cắp, đêm nào cũng ăn cắp, thấy hở ra là ăn cắp. Anh tức quá, anh mới nói rằng, được rồi, mày ăn cắp phải không? Anh mới trói lại, treo lên sàn nhà, không? Treo lên, để tao ngủ chứ không thôi, cứ thức cằn mày riết mệt. Trói lại treo lên, ngủ đêm tới sáng, cũng nghe người khác la ăn cắp nữa. Đó. La bị mất cắp nữa, đến hồi mà coi lại á, thì anh chàng anh ấy tháo dây hồi nào không biết, nó có tài vậy đó. Rồi mới kể là có nhiều một cái chuyện mà anh chàng này anh đói mức mà ghê lắm cả. Có bữa mà mỗi lần mà ăn cắp như vậy là anh là tay anh chị, thằng anh đánh đập, nghĩa là tàn nhẫn lắm, mà đánh là ói máu ra chứ không phải giỡn. Mà ăn cắp cứ bên cắp. Anh mới kể một câu chuyện một bữa nọ, mới đi mà canh cho người canh anh chàng đó, mà canh rồi xoay qua xoay lại sẵn cái anh đi đâu mất, mà mất mới có 5 phút là nghe người ta la lên là ăn cắp. Xong rồi mới bắt đầu đi tìm anh chàng đi đâu biến mất, tiều tiệm ra, mà trong đó đi lục loại không biết anh trốn ở đâu. Cái cuối cùng á, một cái anh mà ban ngày chứ không phải, một cái anh đi kiếm hoài cái mắt tiểu, đi vô trong cầu tiêu tiểu. thì vô trong mở cửa ra thì thấy anh chàng anh nằm ở trong cái cầu tiêu đó. Mà cầu tiêu ở bên ngoài đó không phải là cái cầu tiêu sạch sẽ như mình đâu. Họ lấy cái thùng tô lô họ cắt làm đôi ra, để xuống dưới rồi trên gác làm cái cầu. Mà anh ấy nằm ở trong cái thùng tô lô đó. Anh nằm anh trốn biết làm gì không? Anh cắt người ta một cái mẩu bánh mì vừa nằm vừa nhai. Anh nói như là anh thấy như vậy, như là anh kinh quá nó không đánh nổi nữa. Không đánh anh chàng nó nổi nữa. Rồi có một lần mới kể là nói rằng anh chàng anh đói quá, anh gặp đâu con ấy con nhái gì đó, chộp cái nhét vô miệng luôn, không có nhai gì, tính nuốt trọng. Hai cái đuôi nó còn ngoe ra ngoài nè, không mà hai cái chân đằng sau á, mà anh nói rằng bắt được như vậy á, mà bây giờ là móc miệng ra móc ung kịp nữa. Anh sợ mà bị đánh, bị sợ bị lấy lại á, anh nuốt trọng con ấy cho luôn. Thì thầy kể như vậy để cho biết rằng khi chúng ta một cái lòng tham của chúng ta lên á, tới mức độ cao rồi đó, thì chúng ta chắc chắn thành quỷ. Đó, thấy không? Bây giờ thì vậy mà Đức Phật mới nói rằng quy y pháp bất đạo mà kỷ trúc, có nghĩa là chúng ta giữ giới, chúng ta ăn chay, chúng ta ăn có điều độ, thì chúng ta sẽ không rơi vào cái lòng tham sân si để mà phải bị đọa vào ngạ quỷ. Rồi quy tăng bất đọa bàn sanh. Bàn sanh là cái giống mà giống súc sinh á. Giống súc sinh thì cứ chuyện nó mạnh ai đấy sống. Miễn ta đủ sống là được. Thấy không? Bất cần ai hết, không có hòa hợp với ai hết. Đó là cái đặc tính của súc sinh. Chỉ cần có lợi cho mình là thôi. Vậy thì khi mà chúng ta sống mà ích kỷ cá nhân á, thì chúng ta cũng chưa gọi là thoát được cái cõi súc sinh đâu. Biết không? Vì vậy mà Đức Phật nói rằng tu á, là phải có bốn đức tính. Là thứ nhất là lòng tin. Thứ hai là phải biết bố thí. Thấy chưa? Chúng ta mà cứ ích kỷ, bỏn sẻn, keo kiệt, mà không có tâm bố thí, không có tâm làm phước, không có tâm giúp đỡ, thì chúng ta không thoát khỏi cái súc sinh. Cho nên Đức Phật nói rằng á, quy y mà hiểu đầy đủ những ý nghĩa này mới gọi là quy y tam bảo. Mà quy y tam bảo được vậy thì Đức Phật nói rằng á, sẽ dứt được địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Rồi bây giờ thì chúng ta đã biết được những cái cương lĩnh thế nào gọi là đặt niềm tin căn bản rồi. Bây giờ tới cái đoạn đây là thầy trích trong kinh Tăng Chi ra. Đức Phật dạy rằng người Phật tử phải tu tập như thế nào mới được gọi là chánh tín. Mà chánh tín đúng mức thì sẽ chứng được cái quả. Cái quả đó gọi là quả dường lưu, được nhập vào dòng thánh. Tức là được nhập vào cái dòng đệ tử của Phật, của dòng dõi của chư Phật. Thì khi chúng ta đã được nhập vào dòng thánh thì chúng ta vĩnh viễn không bao giờ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà chúng ta chỉ có từ đó đi lên và trở thành một cái bậc thánh, bậc giác ngộ, bậc Phật mà thôi. Trong kinh Tăng Chi, chương 5 pháp, Đức Phật có dạy như vậy. Rồi gia chủ cấp cô độc với khoảng 500 nam cư sĩ đoan vây đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn bảo tôn giả Sariputta là Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, thầy có biết người gia chủ mặc áo trắng nào mà sở hành được bảo vệ trong năm học giới, và có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức bốn tăng thường tâm, hiện tại lạc trú? Nếu vị ấy muốn có thể tự đáp về mình như sau: ta sẽ đoạn tận địa ngục, đoạn tận bàn sanh, đoạn tận ngạ quỷ, đoạn tận cõi dữ, ác thú đọa xứ. Ta là bậc dự lưu, không còn phải thối đọa, quyết chắc đạt được chánh giác, sở hành được bảo vệ trong năm học giới. Ở đây này Xá Lợi Phất, thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Sở hành được bảo vệ trong năm học giới này, vì ấy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, bốn tăng thường tâm hiện tại lạc trú nào. Ở đây Đức Phật nói tóm tắt là người nào á mà giữ được năm giới và ba tăng thường tâm thì người đó có thể tuyên bố mình là người vĩnh viễn không bị đọa địa ngục, không bị đọa ngạ quỷ, không bị đọa súc sinh và không bị đọa những cái cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Thấy không? Thì đây tới đây thì Đức Phật dạy rõ như thế nào là để tu tập đúng chính pháp, tức là có lòng tin, lòng chánh tín. Thấy không? Ở đây này Xá Lợi Phất, vị thánh đệ tử có lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật. Thế Tôn là bậc A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đây là tăng thường tâm hiện tại lạc trú thứ nhất đã chứng được nhờ vào làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. Đây là Đức Phật nói rằng đây là lạc trú thứ nhất để mà chúng ta vào cái chánh tín, tức là đầu tiên là phải tin Phật. Tín Phật ở đây là như Đức Phật trong kinh này, Đức Phật nói rằng mình phải biết được Đức Phật là người có 10 cái biệt hiệu, 10 cái danh hiệu. Danh hiệu thứ nhất là A-la-hán. A-la-hán là gì? A-la-hán là vị đã được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật là người đã chứng ngộ được giải thoát sinh tử luân hồi. Đức Phật dạy lại chúng ta. Rồi cái danh hiệu thứ hai là chánh đẳng giác. Chánh đẳng giác ở đây nói cho đủ là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng giác ở đây có nghĩa là một vị đã giác ngộ cái quả chứng cao tột, không còn cái quả nào cao hơn nữa thì gọi là chánh đẳng giác. Rồi cái danh hiệu thứ ba đó là minh hạnh túc. Minh là gì? Minh là trí tuệ. Hạnh là đức hạnh. Có nghĩa là trí đức đầy đủ. Đó. Đức Phật là người đã tu trí và tu đức vô lượng a tăng kỳ kiếp cho đến ngày hôm nay mới được đầy đủ. Vì vậy mà Phật tử chúng ta tu cũng vậy, cũng phải tu trí và tu đức. Tu trí là tu làm sao? Tu trí là phải học hỏi giáo lý kinh điển cho nhiều, suy gẫm cuộc đời cho nhiều, thì cái đó gọi là tu trí. Đúng không? Rồi còn tu đức là sao? Tu đức á, là những cái giới hạnh, cái công phu mình tu trì, mình sửa đổi cái nội tâm của mình, bỏ bớt tham sân si, thì cái đó nó gọi là tu đức. Mà tu á, người tu á, là phải tròn đầy đủ trí và đức. Còn ai mà tu không tròn trí và đức thì không thành Phật được. Đó. Cũng như mà chúng ta có thấy có hai cái trường phái gọi là Nam Tông và Bắc Tông. Trường phái Nam Tông á, thì chuyên lo dạy cho chúng ta là ráng tu cho thành đạo đi, rồi sau rồi tính gì tính. Còn trường phái Bắc Tông á, thì nói rằng á, tu á, mà ráng tu cho mình thành đạo mà không lo độ người á, đó, thì là đó là cái tu ích kỷ, tu nhỏ mọn, đúng không? Cho nên là không tốt. Trường phái Đại Thừa khuyên là chúng ta tu tới đâu rồi chúng ta phải hô hào mọi người tu theo đó, mới gọi là cố xe lớn là như vậy đó. Còn bên Nam Tông thì gọi là cố xe nhỏ. Thì nhưng mà ở trong danh hiệu Đức Phật thì Đức Phật nói rằng tu là gì? Tu là phải tròn đủ cho mình và cho người. Vì vậy mà có nhiều nhà tu cứ ráng lo tu cho mình thôi. Cho nên có những nhà tu như vậy á cũng nghèo, kiếp sau tu nữa cũng nghèo. Bởi vì không có biết bố thí, không có biết giúp đỡ ai hết, nghèo. Còn có những vị cũng là tu sĩ nhưng mà giàu lắm, nói một tiếng là Phật tử cúng dường ghê lắm. Thì vị đó là gọi gì? Họ tu phước nhiều cho nên kiếp này nhiều tiền. Tự nhiên Phật tử họ hoan hỷ, họ phát tâm, họ cúng à. Không, người nào mà bị trả về, bị gọi là từ chối không nhận của cúng là họ khóc mướt đi thôi. là tại sao vậy, cái phước nó lại nó khiến như vậy. Còn có người mình đi xin hoài không có thèm cho nữa, khổ vậy. Còn có người người ta không nhận mà cứ năn nỉ để mà nhận đó. Vì vậy mà nói gọi là cái tu phước. Còn chúng ta cũng vậy đó, chúng ta cứ nhìn mình xem mà có phước nhiều hay có phước ít không. Quý Phật tử có biết rằng mà nhìn mình có phước không, biết không? Bây giờ mình đang có phước hay thiếu phước? Có người nói thiếu phước à? Xin thưa rằng người có phước lớn thì có tiền nhiều, biết không? Nhưng mà không có căn bản tu thì cái phước nó biến thành cái hòa. Bởi vì có tiền nhiều thì chẳng lo tu gì đấy, chẳng tu được. Còn có người nghèo khổ quá mà không tu được, cũng cái đó cũng là cái họa. Còn người nào mà biết tu, biết giáo lý, biết tu tập, biết tụng kinh gõ mõ là người đó là người có may mắn nhất. Đối với Đức Phật là như vậy. Người đó là người giàu nhất. Thấy không? Vậy thì tất cả hội chúng ở đây chúng ta giàu lắm rồi. Thấy không? Giàu mà không biết mình giàu tức là vô minh. Mà vô minh thì nguy hiểm lắm. Thấy không? Mà nó dắt đầu, nó dắt à. Mình phải biết rằng mình đang giàu như thế nào, mình đang hạnh phúc như thế nào, mình đang sung sướng như thế nào thì mình mới có trí tuệ, mà có trí tuệ thì mình mới được an lạc. Đó. Nhớ như vậy. Chứ còn mà đừng có cứ tưởng tượng, cứ bị mặc cảm là sao mình nghèo quá không có tiền cúng chùa. Nghe mấy thầy nói đi cúng dường mà mình không có tiền cúng, bây giờ làm sao mặc cảm. Cái đó là vô minh đấy. Chứ còn thực ra mình tu, mình đi chùa rồi thiếu gì cách để mà mình làm phước, biết không? Yên chí là mình đang giàu. Nếu mà mình có trí tuệ thì mình mới thấy mình giàu. Người nào có trí tuệ mới thấy mình hạnh phúc. Còn người nào không có trí tuệ thì cứ thấy mình thiếu thốn không à. Tham khởi, sân khởi, si khởi không à. Thì ở đây Đức Phật nói rằng tu là phải tu tròn hai cái hạnh, minh và hạnh đầy đủ đức hạnh. Rồi cái hạnh thứ kế tiếp của Đức Phật đó là thiện thệ. Thiện thệ là một cái bậc đã giác ngộ rồi, và giác ngộ ở cái cõi này lần cuối cùng độ chúng sinh mà thôi, xong rồi ngài đi vào cõi niết bàn, ngài không có độ chúng sinh nữa. Vì vậy mới gọi là thiện thệ. Chứ thệ đây có nghĩa là đi mà không trở lại đó. Khi Đức Phật nhập diệt niết bàn rồi thì Đức Phật không có trở lại thế gian này nữa đâu. Gọi là đấng thiện thệ. Còn bậc thế gian giải có nghĩa là một cái bậc hiểu biết đầy đủ 6 loại chúng sinh, tức là 6 cảnh giới chúng sinh. Vô thường sĩ điều ngự trường phu là một bậc đã giỏi rồi, cho nên dạy cả tất cả mọi người. Thiên nhân sư là thầy của trời người, Phật, Thế Tôn. Thế Tôn là được mọi người tán dương và khen ngợi mới gọi là Thế Tôn. Vậy thì Đức Phật có 10 danh hiệu, mình phải tán dương, mình phải quý mến, mình phải ca ngợi, mình phải mong muốn mình được những cái cảnh đó. Thì cái chữ tán dương ở đây gọi là kính Phật đó, không? Tịnh tín, cái lòng tịnh tín đối với Phật là mình, nó khác là cái chỗ mà lòng cung kính đối với Phật. Cái lòng cung kính là có nghĩa mình thấy Phật đó, mình cung kính, mình lạy xong đấy mình lui ra thiệt xa. Kính nhi đến chi, không có dám ngồi gần, cũng không dám đến gần nữa. Cho nên có nhiều người họ kỹ lưỡng á, ở nhà họ thờ Phật á, họ để Đức Phật cho thiệt cao lên, không? Để gì? Để dòm tới, đừng ai dòm tới hết, bởi dòm tới là phạm thượng, không? Đó, cho nên để cao lên rồi che màn lại, rồi cũng chẳng có bao giờ ngó tới Phật nữa, để Đức Phật xa xa như vậy đó. Thì cái đó gọi là quá cung kính đi, cung kính quá mất đi, cho nên là lúc đó Phật xa lắc, không còn thấy Phật nữa. Còn á, thực ra thì không phải vậy. Chúng ta thờ Phật là để tán dương, để kính ngưỡng chứ không phải là để cung kính. Để tán dương là để làm sao? Là giống như chúng ta đi xem hát á, hai cô ca sĩ nào hay quá, ca hay quá, cái ta về nhà ta bắt chước ta cũng ca. Đó. Thì cái đó mới gọi là mình tán dương, mình khen ngợi cô ca sĩ đó. Nghe không? Thì như vậy cũng vậy, khi nào mình tán dương Đức Phật là có nghĩa mình thấy Đức Phật có đức tính từ bi hỷ xả, không? Đức phân tính hiền lành, đức tính mà nhẫn nhục, tế độ chúng sinh, thì bây giờ mình phải bắt trước cái đức tính đó mới gọi là mình tán dương Đức Phật. Tức là mình học Phật thì mình phải theo Phật, bắt trước Phật thì mới đúng ý nghĩa của nó. Cho nên tịnh tín đối với Đức Phật là có nghĩa là cái lòng của mình phải bắt trước mình làm sao cho được giống Đức Phật. Chứ còn mình không bắt trước thì cái đó gọi là mình cung kính, mình kính trọng, mình đứng xa, mình đảnh lễ Đức Phật thôi, chứ còn không phải là cái hàng đệ tử Đức Phật. Rồi bây giờ đó là Đức Phật nó mới nói rằng, vì vậy mà Đức Phật nói rằng chúng ta phải có lòng tịnh tín đối với Đức Phật là như vậy. Lòng tịnh tín có là lòng phát tâm trong sạch, kính ngưỡng Đức Phật, rồi mong rằng một ngày nào đó mình sẽ học hỏi được một vài điều hay của Đức Phật. Thì cái đó mới gọi là tịnh tín. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái lòng tín thứ hai. Lại nữa này Xá Lợi Phất, vì thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được kẻ trí tự mình giác hiểu. Đây là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú thứ hai, đã chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. Đó, ở đây Đức Phật nói là Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy. Có nghĩa là thế nào gọi là thiết thực hiện tại? Thì Đức Phật nói rằng người nào không tham thì người đó được an lạc ngay tại chỗ, người nào tham thì người đó khổ. Thì đó là thiết thực hiện tại chứ gì? Không có thời gian có nghĩa là mình làm cái gì được là mình đạt được cái điều đó, chứ không phải đợi chờ tới kiếp sau. Khi mình tu, mình đừng có tham sân si, đừng có mạn nghi tà kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giữ cấm thủ, thì mình không có mấy cái đó thì mình sẽ đạt được cái an lạc ngay lúc đó. Còn khi nào mình có tham thì mình khổ vì tham, có sân thì khổ vì sân, thì nó đến ngay tại chỗ. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng khi chúng ta mà tu tập Pháp thì chúng ta được cái quả báo ở ngay hiện tại, chứ đừng có nói đợi tới kiếp sau. Kiếp này cũng đã được hiện tại rồi, cũng được hạnh phúc an lạc ngay bây giờ rồi. Chỉ có điều á, chúng ta nghe Đức Phật nói vậy thì chúng ta ham lắm, nhưng mà khi tu thì chúng ta lười. Không? Tu làm sao thấy khổ quá, không thấy vui. Là bởi vì sao mình tu mà mình thấy khổ? Đức Phật nói tu thì thấy vui, mà nhiều khi mình cũng thấy vui thiệt. Tại sao mình thấy khổ? Tại vì cái nghiệp chướng mình còn, cho nên nó không cho mình sướng chứ không có gì hết á. Không? Mình biết rằng không tham là sướng, không giận người ta là vui, nhưng mà tại sao nó cứ giận lên hoài? Không? Là tại vì nghiệp chướng của mình. Bây giờ muốn trừ nghiệp chướng thì sao? Muốn trừ nghiệp chướng thì phải làm sao? Có nhiều cách tu. Ngay cái lúc mà cái nghiệp chướng nó khởi lên, mình ý thức được, mình nói rằng đây là nghiệp chướng, mình bỏ nó đi, mình không chiều nó nữa, thì tự nhiên nó hết. Đó là tu trực tiếp. Còn tu gián tiếp thì tu làm sao? Gián tiếp á, là khi mà mình á, đang bị nghiệp chướng nó khởi lên á, đang buồn, đang giận ai á, không? Đang khổ, đang sầu, đang gì đó, mà nó đang như vậy á, thì mình phải tu gián tiếp. Tu gián tiếp bằng cách làm sao? Đi đến chùa, đang ở nhà thì đi đến chùa, đến chùa lạy Phật. Lạy Phật, lạy tới chừng 100 lạy là bảo đảm hết phiền liền. Không tin quý vị cứ lạy thử xem coi. Bởi vì lại 100 lại là đổ mồ hôi rồi, phiền đâu nữa mà có nữa. Lúc đó chỉ có nhớ mồ hôi thôi. Nên khi nào mà phiền thì ta phải tu gián tiếp. Phiền giận ai chừng nào lại cho nhiều chừng đó, lại tới chừng nào mà nó rã xương rã cốt ra, lúc đó là hết còn cớ sức nào đâu rồi để mà phiền. Bởi vì chúng ta sướng quá, nhàn quá, cho nên rằng cái nghiệp nó đổ ra chứ không có gì hết. Đó. Cho nên ở dưới Bình Dương có một thầy trụ trì, ông nói mấy ông đừng có nói là tu, tôi nói thánh nói đức đi, thấy không? Bây giờ muốn tu rất là đơn giản, ra ngoài kia cuốc ruộng cho tôi. Cuốc chừng nào mà mệt nghỉ là thôi, lúc đó là bao nhiêu cái tham sân si nó chẳng còn nữa, nó không có còn kịp nhớ nữa, chứ đừng có nói là nó khởi nữa. Tại sao nó khởi? Tại vì mình nhàn quá, mà người ta nói nhàn cư vi bất thiện, nó nhàn quá nó khởi lên vậy á. Phải không? Không tin quý vị nếu thấy lúc nào tự nhiên mình cảm thấy mình ngồi buồn, hả? Ngồi vơ vẩn, ngồi buồn, ngồi thơ thẩn là tại sao? Tại lúc đó mình đang ở không, cho nên mình mới thơ thẩn. Chứ còn bây giờ cứ làm việc đi rồi tự nhiên hết thơ thẩn liền. Không? Đó là cái cách tu gián tiếp. Tu để đoạn trừ ma chướng, để đoạn trừ nghiệp chướng một cách gián tiếp. Cái cách tu thứ ba nữa là tu một cách gọi là lấy cái cảnh nọ thay thế cái cảnh kia. Mình đang ở nhà gặp những cái cảnh buồn, vậy thì mình lấy cái cảnh khác. Thôi đang buồn bây giờ mới lấy tiền ra mua vé xe chạy xuống Vũng Tàu quánh đó đi. Chạy xuống Vũng Tàu để anh chị ngắm biển cho nó đã, đã xong về cái hết. Phải không? Thì cái đó gọi là lấy cảnh nọ thay thế cảnh kia thì nó cũng hết hết cái khổ của mình. Ví dụ vậy, mình đang ở nhà mình buồn, mình bực dọc, cãi lộn, bây giờ thôi cứ đi chùa đi. Đi chùa cái một chút xíu sau về nhà, cái tỉnh táo khỏe khoắn lại, không còn buồn nữa. Đó là cái mà để mà tu, cái cách tu chúng ta tu theo Pháp đó. Tu như vậy thì sẽ được an lạc ngay tại chỗ. Không? Vì vậy mà Đức Phật nói rằng Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, để cho kẻ trí tự mình giác hiểu. Những người nào tu được á, thì người ta sẽ thấy được cái điều đó. Giờ chúng ta bước qua tới cái lòng tìm kiếm thứ ba. Lại nữa này Sariputta, vì thánh đệ tử thành tựu lòng tìm kiếm bất động đối với chúng tăng. Diệu hành là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hành là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hành là chúng đệ tử Thế Tôn, chơn chánh hành là chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng đệ tử Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay là phước điền vô thượng ở đời. Trực hạnh là gì? Là cái hạnh thẳng thắn, là cái đức hạnh nghiêm chỉnh thẳng thắn. Không? Ứng lý hạnh là cái gì? Là tu theo giáo lý mà hóa độ chúng sinh tùy cơ ứng biến, thì cái đó gọi là ứng lý hạnh. Không? Chơn chánh hạnh cũng vậy. Chơn chánh là dựa theo vào giới mà tu hành, chứ không có tà nguyện, không có lừa đảo, không có bóc lột, vân vân. Thì cái đó, đó là những cái đức tính mà của chư tăng. Tức là mình á, muốn theo chư tăng tu tập thì mình phải có chơn chánh hạnh, ứng lý hạnh và trực hạnh. Thì đó là cái mà để cho mình tu tập. Mình phải thẳng thắn, thẳng thắn đối diện với mình. Mình phải thấy tham sân si của mình phải giúp đỡ mọi người, tức là mình phải hòa hợp với mọi người. Thì đó là cái ba đức tính. Bây giờ chúng ta bước qua cái đức tính thứ tư. Lại nữa này Sariputta, vì thánh đệ tử thành tựu giới, được bậc thánh ái kính, không có bể vụn, không bị sức mẻ, không có tỳ vết, không ô nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, làm cho mình an lạc, hướng đến thiền định. Đây là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú thứ ba, đã chứng được, làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. Bốn tăng thượng tâm lạc trú này được chứng đắc không khó khăn, được chứng đắc không mệt nhọc, được chứng đắc không phí sức. Nếu vị ấy muốn có thể tự đáp về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận bằng sanh, đoạn tận ngạ quỷ, đoạn tận cõi dữ ác thú đọa xứ. Ta là bậc diệu lưu, không còn phải thối đọa, quyết chắc đạt được chánh giác. Tới đây là Đức Phật khẳng định như vậy đó. Đức Phật nói là người chỉ tu bốn tăng thường tâm này thôi là được chứng quả diệu lưu. Bốn tăng thường tâm đó là tịnh tín đối Phật, đối với Pháp và đối với Tăng, cộng thêm vào cái tịnh tín thứ tư, đó là giữ năm giới một cách tròn đầy tròn đủ. Thế là Đức Phật nói rằng người nào đã tu tập một cách hoàn mỹ, hoàn chỉnh được như vậy thì người đã có thể tự mình tuyên bố: ta đã được thoát ly được địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và người đó chứng được dự lưu. Mà quý vị biết rằng quả dự lưu là cái quả đó, chúng ta chỉ đầu thai vào cõi người 7 lần nữa là chúng ta tu chứng đạo. Đó là cái mà ý nghĩa về chánh tín. Và khi mà chúng ta đã chánh tín á, thì chúng ta nên nhớ như thế này: người quy y Phật không quy y thiên thần quỷ vật. Ở chỗ này là cái chỗ này mới gọi là yếu tố chánh tín á. Chứ còn có nhiều Phật tử cũng vậy, thôi thấy Phật là cao rồi đồng ý, đúng không? Mình quy y Phật, nhưng mà thấy Chúa hay là thấy thần hay thấy gì á, cũng có lợi cho mình lắm, thấy không? Rồi cũng thờ luôn. Thì cái người làm như vậy á là chứng tỏ rằng cái trí tuệ của mình nó chưa được dứt khoát. Mình còn cái gì mình cũng tham, thấy không? Tham nhiều quá. Mà đạo Phật nói rằng đừng có tham. Thường thường là các vị thần á, thần linh á, thần linh là những vị có thật chứ không phải không có thật đâu, mà mình theo họ thì họ có ban phước và giáng họa, tức là họ đem cái lợi cho mình, nhưng mà lợi thì ít mà họa thì nhiều. Vì vậy mà chúng ta mà cứ theo những vị đó đó thì chúng ta sẽ bị ràng buộc bởi những cái ràng buộc mà mình không biết được. Thì Đức Phật nói rằng chỉ có theo Phật là tốt thôi. Rồi quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo là sao? Là mình đừng có tin theo những giáo lý nào khác. Thì trước khi mà tin theo giáo lý Phật, Đức Phật cũng khuyên rằng chúng ta phải học hỏi cho kỹ tư tưởng giáo lý Đức Phật đi. Mà thấy rằng giáo lý Đức Phật cao rồi thì chúng ta đã theo. Mà theo thì thôi, đừng có đi hai hàng, đừng có theo đạo khác nữa. Bởi vì theo đạo khác thì cũng thế thôi. Mà càng theo nhiều đạo thì chúng ta càng có cái sự ràng buộc của cái đạo đó, mà nó làm cho chúng ta không được tiến tới giải thoát. Thì cái đó là cái Đức Phật khuyên như vậy. Rồi quy y Tăng là không quy y tổn hữu ác đảng, có nghĩa là không theo những người dữ là một, người ác là hai. Hay những người đó là mình không nên theo, mà chỉ theo vào những cái người hiền lành mà thôi. Chúng ta năn nỉ, chúng ta gọi là cần sống với những cái người mà hiền lành, sống những thầy lành bạn tốt thì chúng ta phải nên năn nỉ, đúng không? Đức Phật trong kinh Trung Bộ Kinh, Đức Phật cũng có nói á, cái chỗ nơi nào mà giúp cho chúng ta phát triển cái đạo giác ngộ thì chỗ đó dù có bị đánh, bị đập, bị đuổi thì chúng ta cũng ráng mà bò tới mà năn nỉ xin ở lại. Còn chỗ nào mà người ta hoan hô mình tới mà chỗ đó lại không có lợi ích cho sự tu tập, cho sự giác ngộ của mình, thì chỗ đó cũng nên lánh xa. Đó là cái ý nghĩa mà cái bài chánh tín hôm nay chúng ta nên nhớ, đúng không? Chánh tín là gì? Là chúng ta tu tập và chúng ta hành đạo, chúng ta quy y, chúng ta tôn thờ chỉ có cái Tam Bảo thì lúc đó mới gọi là được gọi là chánh tín. Mà Tam Bảo ở đây là gì? Tam Bảo ở đây là tượng trưng cho những giáo lý nào, những chân lý nào đưa chúng ta đến hạnh phúc và giải thoát, thì cái đó gọi là chánh tín. Thì tới đây thầy xin tạm ngưng, vì có mấy câu hỏi của Phật tử cũng còn thắc mắc, cho nên rằng nhờ thầy giải đáp. Cái câu thứ nhất: kính bạch thầy, con có vài thắc mắc cuối buổi giảng, xin thầy giải đáp cho con. Thứ nhất là kỳ rồi thầy giảng về mê tín, nói rằng những việc tuy không thật có nhưng do mọi người tin nên thành ra có. Như nhà cửa, nếu xây theo hướng tốt thì làm ăn khá, còn hướng xấu thì làm ăn thất bại. Như vậy người làm ăn thất bại là do nghiệp của họ hay do họ thiếu phước? Nếu bây giờ đổi hướng thì làm ăn khá, vậy có thể thay đổi được vận mạng và cải được nghiệp hay sao? Nghiệp là nghiệp, còn cái cách làm ăn là cách làm ăn, hai cái khác nhau. Bây giờ cách làm ăn là sao? Thầy nói ví dụ vậy. Quý vị muốn có ruộng, muốn có lúa, quý vị xách cuốc ra ruộng trồng lúa, thì giỏi lắm mà một năm như vậy quý vị làm chỉ được giỏi lắm một hai sào, phải không? Phải không? Nhưng mà nếu mà quý vị xách máy cày ra mà cày ruộng ra, rồi rải lúa bằng máy, rồi gặt lúa cũng bằng máy á, thì quý vị được bao nhiêu? Phải không? Được gấp trăm, gấp ngàn lần. Cái đó gọi là cái cách làm. Cách làm. Phải không? Vì vậy mà cái cách làm nó khác với cái nghiệp. bây giờ anh có làm ra nhiều đi nữa, cái nghiệp anh như vậy là cũng vẫn như vậy. Như vậy là sao? Anh ăn ngày ba bữa cơm thì cũng vẫn ba bữa cơm thôi, không thể ăn hơn được. Đó, nhớ như vậy. Cách làm có khác mà nghiệp nó có khác. Vậy thì trong câu hỏi ở đây muốn nói như thế này. Ví dụ như có người làm ăn không thành công, rồi mới mời thầy đến xây nhà xây cửa để làm ăn khá, thì cái trường hợp đó, đó là do nghiệp hay là do cách làm? Xin thưa, đó là do cách làm chứ không phải do nghiệp. Cái cách làm để đúng hướng, để làm sao cho mình làm ăn tấn tới, thì đó là cái cách làm để mình lấy. Nhưng mà quý vị, tại sao Đức Phật không dạy cho chúng ta cách đó? Cách đó làm ăn sao làm ít ăn nhiều mà, không? Chỉ đến rước thầy vẽ bùa vài cái là tự nhiên làm ăn to, giàu có to. Tại sao Đức Phật không dạy như vậy? Là bởi vì đó là cái cách làm để lấy tiền ra xài, lấy quỹ của mình ra xài, tức là mình có bao nhiêu phước mình lấy ra xài hết. Đó. Mà xài hết thì sao? Hết phước rồi thì đi ăn mày, phải không? Giống như cái chuyện mà ông Trần Đàm, ví dụ mà gì đó, cái buôn bán hối lộ đó, đó ông ta vụ án Trường Sanh đó mà, phải không? Ông ta ông xài hết tiền, tức là ông có bao nhiêu phước ông moi ra cho xài hết. Xài hết rồi thì sao? Thì giờ thì đi ăn mày thôi. Đó, thế thôi. Đó. Cái chuyện tử hình thì thầy cũng, cái luật đó là luật của quốc gia, biết không? Chứ còn á, hay xài, ai mà xài hết phước là trước sau gì cũng đi ăn mày. Cho nên có những người buôn bán cũng vậy đó. Họ cúng thần tài, họ cúng thần thổ địa, rồi họ lường gạt, họ làm sao cho mau giàu. Họ ham giàu mà. Tức là cái đó là cái cách để mà moi trong tiền quỹ mình ra, moi hết rồi cái là nghèo mạt buôn, biết không? Nhớ như vậy. Thành ra đối với Đức Phật, Đức Phật không có chỉ cái cách đó, chứ không phải Đức Phật không biết những cách đó. Có những cái cách là đọc bùa rồi xong rồi người ta đem tiền đến cho mình nữa, nhưng mà Đức Phật không có chỉ, đúng không? Chỉ gì? Bởi vì cái phước của mình có bấy nhiêu thì mình xài bấy nhiêu thôi. Người nào biết hà tiền hà tạng, biết ăn dè ở xẻn thì tiền của còn xài hoài. Cho nên ví dụ như chúng ta là ăn chay nè, không làm lành nè, giữ giới nè, thì chúng ta sống dai, phải không? Còn cái tụi ăn cắp, du côn, du đảng, nó sống có dai không? Nó sống không có dai đâu, nó giảm thọ, thấy chưa? Chúng ta tu là chắc ăn nhất là cứ chỉ trừ khi nào vô thường trên trời gọi xuống người ta chết thôi. Chứ còn sống bình thường là chúng ta cứ sống hoài à, bởi vì không ai đánh đập chúng ta hết, phải không? Xui lắm nghĩa là bị oan gia nghiệp chướng lắm thì mới bị tụi trộm nó đến nó hành hung mình thôi. Chứ còn bình thường á, mình bình thường thì không, sống dai lắm. Cho nên nói rằng Đức Phật nói rằng á, sống bình thường, sống trong năm giới á, sống đúng theo cái phước nghiệp mình có, mình làm bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu, mình cất đi mình để dành á, thì người đó có mà xài hoài. Còn người nào làm một mà ăn hai thì trước sau gì cũng tiêu. À, cho nên á, mới nói rằng á, Đức Phật khuyên rằng không có nên mà rước thầy bói về coi nhà đổi hướng. Phải không? Đổi hướng để làm ăn khá thì đừng có nên, bởi vì cái đó mình xài trước, moi tiền ra xài trước. Xin bà chú xứ cũng vậy, vay tiền của bà chú xứ đó là xin tiền ra xài trước, xài hết tiền rồi thì có nhiều khi xài đã tay rồi nó thiếu nợ nữa. À, vì vậy mà Đức Phật không khuyên là chúng ta làm cái kiểu đó. Còn nghiệp là nghiệp, phước đến là nó đến. Còn khi nào chúng ta gọi là hưởng phước, mà khi nào chúng ta gọi là vay phước, biết không? Biết khi nào chúng ta vay phước mà khi nào chúng ta hưởng phước không? Hưởng phước là tự nhiên người ta đến cho mình, mình có từ chối người ta cũng ráng năn nỉ cho mình, thì cái đó gọi là hưởng phước. Phước kiếp trước mình có, cho nên kiếp này người ta tự động người ta đem đến cho mình, đó gọi là hưởng phước nha. Còn vay phước là sao? Là mình đi làm không ra tiền, mình mượn đầu này mượn đầu kia, rước thầy về làm bùa thì sao cho nó có tiền, thì cái đó gọi là vay phước. Bởi vì mình muốn có xài liền thì đó gọi là vay phước. Thành ra hưởng phước là gì? Những cái gì mình đang có mà nó đang có sẵn mình đó, thì cái đó mình đang hưởng phước. Đang có sẵn là gì? Sức khỏe mình đang có sẵn phải không? Mình đi làm có tiền thì đó là mình đang có cái phước của mình đó, sức khỏe mình đang có nè. Không? Rồi á, tự nhiên ai đến biếu mình món quà này món cờ kia, đó là mình hưởng phước. Mình không có xin mà người ta đến biếu. Còn của đi xin là một, của đi mượn là hai, là cái đó là mượn phước á. Mượn để già, mượn để xài trước á, không? Thiếu tiền quá phước nó chưa có, thiếu tiền quá đi mượn. Rồi mai mốt có phước trả. À, thì cái đó là cái mà chúng ta Đức Phật khuyên rằng chúng ta không có nên. Tu là thiểu dục tri túc, có cái gì biết cái đó xài cái đó. Tức là cái nghiệp mình đang có, phước mình đang có, mình xài bấy nhiêu đó thôi, đừng xài hơn. Đó. Hà tiện bớt đi thì tốt, mà không hà tiện thì có bấy nhiêu xài bấy nhiêu. Người có bấy nhiêu xài bấy nhiêu là người biết thiểu dục, biết tri túc. Còn cái người không biết đủ á, là mình phước mình...